Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 10 năm 2024, chương trình có những nội dung đáng chú ý lượt được thực như sau.
Thủ tướng phê bình những địa phương chưa ban hành đầy đủ các văn bản thi hành luật đất đai, làm hạn chế hiệu quả của việc triển khai thi hành luật và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.
Quy định mới về bồi thường hỗ trợ tái định cư tại thành phố Cần Thơ cùng với thay đổi mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản, còn hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất.
Sau thời gian tạm dừng cuối tháng 10 đầu tháng 11 2024, Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác trở lại đường bay từ Cần Thơ đi Phú Quốc và Đà Lạt.
Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ có quá nhiều chốt đèn giao thông khiến cho người dân bối rối, trong khi những nơi khác lại thiếu.
Hơn 80.000 tỷ đồng làm cao tốc Hà Tiên Rạch Giá - Bạc Liêu kết nối khu vực biên giới Campuchia với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến công trình khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2030.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo ban hành đầy đủ các nội dung được quy định chi tiết trong luật đất đai và các nghị định đã ban hành.
Công điện nêu rõ, đến nay 63 tỉnh, thành phố đã ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai theo thẩm quyền. Trong đó, tỉnh Hải Dương và tỉnh An Giang đã ban hành đầy đủ các nội dung được quy định chi tiết trong luật. Nhiều tỉnh, thành phố cũng đã cơ bản hoàn thành việc ban hành văn bản quy định chi tiết này, như thành phố Đà Nẵng, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ cũng nghiêm khắc phê bình Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chậm trễ trong việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai, gồm thành phố Hải Phòng và các tỉnh Lạng Sơn, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bến Tre, Sóc Trăng. Những địa phương này mới ban hành từ 2 đến 5 trong tổng số 20 nội dung được giao trong luật.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định ban hành quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Quy định mới này được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2024, Nghị định 88 ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Theo quyết định, mức hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi nhà nước thu hồi đất là 9 triệu đồng một hộ cho nhà 2 tầng, sau đó thêm 2 triệu đồng cho mỗi tầng. Các nhà khác được hỗ trợ 7 triệu đồng một hộ. Đối với bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất, đối với đất nông nghiệp bồi thường 30.000 đồng một mét vuông, đất phi nông nghiệp 45.000 đồng một mét vuông. Và hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm cư với khu vực 1 quận Ninh Kiều, hộ có từ 4 người trở xuống được 3 triệu đồng một tháng, hộ có từ 5 đến 8 người, 3 triệu 750 ngàn đồng một tháng, hộ có từ 9 người trở lên, 4 triệu 500 ngàn đồng một tháng.
Về hỗ trợ ổn định đời sống hộ gia đình cá nhân bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp như sau. Thu hồi dưới 10% hỗ trợ 2 tháng, từ 10 đến 20% hỗ trợ 3 tháng, 20 đến 30% hỗ trợ 4 tháng. Trường hợp phải di chuyển chỗ ở, mức hỗ trợ bằng 2 lần mức hỗ trợ trên. Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo mỗi tháng. Thưa quý vị, theo nội dung dự thảo trình tại kỳ họp cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc đặt tên đường, có 17 đường trên địa bàn 5 quận huyện dự kiến sẽ được đặt tên mới. Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang tiến hành đăng tải thông tin này trên các phương tiện thông tin để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về dự kiến đặt tên 17 tuyến đường trên.
Cụ thể, đặt tên 3 tuyến đường ở quận Ninh Kiều gồm Bún Sáng, Đặng Văn Ngữ và Nguyễn Văn Hưởng. Ở quận Cà Răng có 7 tuyến đường dự kiến đặt tên: 2 tháng 9 Nguyễn Hữu Xuyến, Cái Cui, Nguyễn Thái Sơn, Đoàn Văn Chia, Nguyễn Văn Lưu, Tân Tiến. Có 5 tuyến đường dự kiến đặt tên mới ở quận Bình Thủy là Kinh Dương Dương, Âu Cơ, Đinh Công Trứ, Trần Nhật Duật, Lê Phước Thọ. Ở tuyến huyện Thới Lai có thêm một con đường dự kiến đặt tên là Phạm Văn Kiết, và ở Phong Điền dự kiến đặt tên một con đường là Bùi Quang Đơ.
Thưa quý vị, thông tin từ cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ trong tuần này cho hay, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2024, Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác trở lại đường bay từ Cần Thơ đi Phú Quốc và Đà Lạt.
Theo đó, đường bay Cần Thơ-Đà Lạt, Vietjet Air khai thác có tần suất 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7. Chặng Đà Lạt-Cần Thơ giờ khởi hành lúc 11 giờ 30 phút, chặng Cần Thơ-Đà Lạt khởi hành lúc 12 giờ 40 phút. Thời gian di chuyển giữa hai sân bay khoảng 45 phút và còn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Chuyến bay đầu tiên vào ngày 11 tháng 11, hiện vé đang được bán trên website và đại lý ủy quyền của hãng. Còn đường bay Cần Thơ Phú Quốc do Vietnam Airlines khai thác chính thức trở lại từ ngày 28 tháng 10 tới đây, mỗi tuần sẽ có 5 chuyến bay khứ hồi vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy. Chặng Cần Thơ Phú Quốc khởi hành lúc 10 giờ 40 phút, chặng Phú Quốc Cần Thơ khởi hành lúc 12 giờ 15 phút. Đường bay Cần Thơ Phú Quốc khai thác bằng tàu bay ATR-72, sức chứa khoảng 72 hành khách. Các chuyến bay đi về mất hơn 1 giờ bay tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.
Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Cần Thơ cũng vừa có thông tin cho hay, đơn vị đã tham mưu cho Sở Giao thông Vận tải thành phố ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác 3 trong tổng số 5 tuyến xe buýt liền kề thành phố theo hình thức không trợ giá.
Cụ thể, tuyến thứ nhất đi từ công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tuyến thứ hai đi từ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đến thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tuyến thứ ba đi từ cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đến thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Như vậy, tính đến thời điểm này, thành phố Cần Thơ có 10 tuyến xe buýt liền kề với khoảng 70 phương tiện đang khai thác, trong đó liền kề với các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng và Đồng Tháp, mỗi địa phương 2 tuyến, liền kề với tỉnh Hậu Giang 3 tuyến và tỉnh An Giang 1 tuyến.
Thưa quý vị, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ mới đây đã cho lắp đặt thêm 2 chốt đèn tín hiệu giao thông trên đường Hòa Bình, quận Ninh Kiều, nâng tổng số đèn giao thông trên tuyến đường dài chưa đầy 1 km này là 5 chốt đèn. Có ý kiến của thính giả cho rằng quá nhiều đèn xanh đèn đỏ khiến cho người lưu thông bối rối. Trong khi đó, nút giao Hoàng Quốc Việt, lộ Dòng Cung hay nút giao Trần Văn Trà, Hoàng Văn Thái ở quận Cái Răng, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, lại không có chốt đèn giao thông.
Cụ thể, có ý kiến phản ánh đèn giao thông rẽ trái vào đường Lý Tự Trọng rất bất hợp lý, vừa thoát khỏi đèn đỏ cách đó khoảng 30m thì tiếp tục gặp đèn đỏ. Ngoài ra, nút giao Hòa Bình Đề Thám hướng đi từ Đề Thám ra thời gian đèn xanh quá ngắn, chỉ vài chiếc xe ô tô thoát qua là tới đèn đỏ phải tiếp tục chờ. Theo giải thích của ông Mai Minh Quang, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố, việc trước công viên Lưu Hữu Phước lắp thêm chốt đèn dành riêng cho xe cộ rẽ trái vào đường Lý Tự Trọng và lắp thêm chốt đèn giao thông tại nút giao Hòa Bình Võ Văn Tần Đề Thám đang được thực hiện thí điểm và đánh giá để có thể điều chỉnh cho phù hợp thực tế. Hiện trên đường Hòa Bình, thời gian đèn xanh được tăng lên rất cao, còn thời gian đèn xanh ở các tuyến nhánh chỉ 20 giây nhằm giúp xe cộ trên đường Hòa Bình lưu thông thuận lợi và nhanh chóng. Cơ quan chức năng đang nghiên cứu thêm, vào giờ thấp điểm sẽ tính toán chỉ cho chế độ đèn chớp vàng tại nút giao này.
Về ý kiến nơi thì dày đặc, nơi thì thiếu đèn tín hiệu giao thông, Ban An toàn Giao thông thành phố cũng thông tin, nút giao Trần Văn Trà, Hoàng Văn Thái, quận Cái Răng đã có kế hoạch lắp đặt và hoàn thành trong tháng 12 năm 2024. Nơi đây cũng có lắp đèn chớp vàng cảnh báo kết hợp với gờ giảm tốc và biển hạn chế tốc độ. Còn nút giao Hoàng Quốc Việt, lộ Dòng Cung đang được theo dõi tình hình giao thông để có các phương án phù hợp. Chuyển sang một số thông tin các địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và đã trình Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, dự án có điểm đầu tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, điểm cuối kết nối với quốc lộ 1 khu vực thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tuyến cao tốc kết nối khu vực biên giới Campuchia với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long này dự kiến được khởi công vào năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030.
Tổng chiều dài dự án khoảng 175 km với 4 làn xe cao tốc và 2 làn xe khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km một giờ, trong đó tuyến qua địa phận tỉnh Kiên Giang dài 82 km, tỉnh Hậu Giang 18 km, tỉnh Sóc Trăng dài 13 km và tỉnh Bạc Liêu dài 25,3 km. Dự toán tổng mức đầu tư của dự án khoảng 80.836 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành năm 2030. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, việc sớm đầu tư dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu có ý nghĩa to lớn trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống đường cao tốc theo quy hoạch. Cao tốc này cũng kết nối với cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và trở thành trục đường vận chuyển hàng hóa quan trọng từ Campuchia đi qua các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trong khu vực.
Theo kế hoạch, Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 sẽ diễn ra tại đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long và làng nghề sản xuất gạch gốm tại kênh Thầy Cai, huyện Mang Thít vào ngày 10 đến ngày 16 tháng 11 năm 2024.
Dự kiến có khoảng 700 đến 800 gian hàng các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh thành khu vực miền Trung, miền Bắc tham gia triển lãm. mục tiêu Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 là tập trung xúc tiến quảng bá những tiềm năng lợi thế khai thác du lịch của làng nghề sản xuất gạch gốm Mang Thít, một làng nghề nổi tiếng độc đáo trong khu vực, xúc tiến phát triển du lịch, mang tính liên kết vùng, tìm kiếm cơ hội lan tỏa đến các thị trường trong và ngoài nước. Ông Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm về điều này.
Thì cái mục tiêu của cái đề án lần này thứ nhất là làm sao phải bảo tồn cho được một cái làng nghề truyền thống lâu đời và với một quy mô lớn. Nó từng là cái điểm nổi bật của Vĩnh Long trong quá trình các cái sản phẩm mà đã tạo ra, đã tiêu thụ cho cả cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Vấn đề thứ hai là làm sao phải phát huy được cái giá trị di sản của một cái làng nghề đã tồn tại qua hàng trăm năm.
Thưa quý vị, ở Trà Vinh, hàng ngàn hộ trồng cam sành của tỉnh này đang lao đao vì giá cam giảm thấp kỷ lục và rất khó tìm thương lái thu mua. Nhiều vườn cam đã chín rụng, bán thì lỗ nhưng không bán thì trắng tay. Hiện giá cam đẹp loại 1 được thương lái mua tại vườn chỉ còn 2.000 đồng một ký. Thậm chí, nhiều vườn cam đến kỳ thu hoạch nhưng không có người mua hoặc chỉ mua cầm chừng với giá rất thấp.
Bà con trồng cam tính toán chi phí đầu tư trồng cam năm đầu bình quân khoảng 600 triệu đồng một hecta và những năm tiếp theo còn khoảng 300 triệu đồng một hecta một năm. Với khoản đầu tư này, giá cam phải từ 7.000 đến 10.000 đồng ký trở lên thì nông dân mới có lãi. Hiện giá cam quá thấp, nông dân gặp khó vì mất thu nhập mà vật tư nông nghiệp cũng không thể mua thiếu như trước đây. Hộ ông Phạm Văn Đăng ở xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè có 4 công cam đang chín rụng đầy vườn, ngao ngán bày tỏ.
Mấy năm nay là cái lợi nhuận nó không có, cái giá nó quá trời thấp so với cái mà mình đầu tư. Bị giá vật tư thì nó cao, còn giá cam bán ra thì có lúc thì được 4-5 ngàn, mà thường thường là 4-5 ngàn, rồi 3-4 ngàn, rồi thời điểm hiện tại bây giờ là có 2 ngàn. 2 ngàn, 2 ngàn mấy là cam đẹp mà giờ nó không mua nữa kìa.
Nguyên nhân giá cam giảm sốc được cho là cam chỉ được tiêu thụ trong nước. Nhưng những năm gần đây, diện tích trồng cam ở đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ liên tục tăng. Theo đó, sản lượng cũng tăng theo dẫn đến cung vượt cầu. Hiện nay, chỉ riêng ở Trà Vinh đã có 4.700 hecta diện tích trồng cam sành, trong đó có trên 3.400 hecta đang cho trái, sản lượng đạt gần 180.000 tấn một năm. Diện tích trồng cam cứ tăng dần từng năm. Chỉ riêng trong năm 2024, tỉnh này đã có thêm 500 hecta cam được trồng mới.
Đó là tình trạng của nhà vườn trồng cam Trà Vinh. Còn ở Tiền Giang, nhiều hộ trồng sầu riêng đang áp dụng các biện pháp kỹ thuật để xử lý cho cây sầu riêng ra hoa đậu trái theo ý muốn. Tuy nhiên, do mưa bão bất thường nên tỷ lệ đậu trái thấp, nhà vườn hiện đang rất lo lắng.
Hầu hết các vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang hiện đang trong giai đoạn mới ra hoa cho trái nhỏ. Một số diện tích nhà vườn đang xử lý theo hình thức đậy gốc, xiết nước cho cây ra hoa tập trung. Song gần đây, nhiều cơn mưa to liên tục, gió mạnh làm cho tỷ lệ đậu trái thấp. Trong khi đó, giá trái sầu riêng trên thị trường rất cao. Sầu riêng ri sáo giá trên 100.000 đồng ký, sầu riêng mỏng thon giá từ 130 đến 140.000 đồng ký. Ở một số địa bàn, thương lái đến nhà vườn đặt tiền cọc trước để mua. Ông Lê Văn Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè cho biết.
Nói chung bây giờ tình hình viên mấy bữa nay bị đổ quá, mưa quá, bây giờ mình vô mình làm bông á, nó bị đổ giống như nước mưa quá nhiều, nó bị rụng. Nhà giờ theo sơ bộ có một số vườn muốn chùi lủi luôn á, có một số cũng còn giữ được, cũng kỹ thuật dữ lắm là Mỹ đảm bảo. Nói chung năm nay thì nó bị mưa nhiều, nó bị thiệt hại nhiều lắm. Nhiều giai đoạn bây giờ là có trái khoảng, có chỗ có vườn khoảng 2 ký. Giá thì lái nó chả có phim 130, nó đặt cọc cái đó nhưng bán cũng chưa biết nữa. Nhưng có chỗ bây giờ là để nó đi giá 101, 120 cũng tùy theo lái thôi. Ở năm người dân cũng không dám lấy cọc nữa.
Trở lại với thành phố Cần Thơ, thưa quý vị, qua gần 6 năm triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, thành phố có 153 sản phẩm nhận chứng nhận OCOP, góp phần kết nối thị trường, đưa nông sản của thành phố vào tiêu thụ tại các siêu thị, các cửa hàng tiện ích để cung cấp trực tiếp an toàn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình vẫn còn gặp không ít khó khăn, trong đó có vấn đề làm thế nào để nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận như sau.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã được thành phố Cần Thơ triển khai từ năm 2018. Đến nay, trong số 153 sản phẩm của 78 chủ thể đạt được chứng nhận OCOP, trong đó có 75 sản phẩm 4 sao và 78 sản phẩm 3 sao. Sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ đa số là các sản phẩm nông sản thực phẩm, sản phẩm chế biến từ nông sản và một số sản phẩm dịch vụ du lịch. Thời gian qua, các chủ thể có chứng nhận đạt OCOP đã được hỗ trợ để có được cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, thiết kế bao bì nhãn mác, xây dựng thương hiệu và tham gia xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Các chủ thể OCOP của thành phố đang mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn trong công tác quảng bá sản phẩm, đặc biệt là phát triển thị trường qua các kênh thương mại điện tử. Anh Nguyễn Ngọc Hiền và anh Trương Thái Thông, đại diện các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nói rõ hơn.
Trong thời gian tới thì cũng hy vọng là các ban ngành hỗ trợ có thể góp phần quảng bá được cái hình ảnh của sản phẩm để người tiêu dùng biết được nhiều hơn và cái thị trường ngày càng rộng hơn. Và cũng hy vọng là sẽ phát triển thêm được OCOP ở một số các sản phẩm khác.
Sau những cái hỗ trợ về mặt xây dựng và phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu OCOP, bên cạnh đó thì trong tương lai cần rất nhiều cái hỗ trợ về mặt tổ chức các buổi xúc tiến thêm về mặt thương mại, về mặt kinh doanh, tạo thêm nhiều cái hội chợ lớn nhỏ khác nhau dành cho các sản phẩm OCOP.
Sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ chủ yếu là từ lĩnh vực nông nghiệp, chưa phát triển nhiều sản phẩm phi nông nghiệp và dịch vụ có tiềm năng và lợi thế của địa phương. Đa số các chủ thể OCOP có quy mô sản xuất nhỏ, năng lực và quy mô thị trường còn hạn chế. Do đó, cần có những giải pháp để thúc đẩy phát triển những sản phẩm OCOP có tiềm năng đặc trưng, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm. Về điều này, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP thông qua các sàn thương mại điện tử. Sàn thương mại điện tử ở tại Sở Nông nghiệp có, của Sở Công Thương có, của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư có, các quận huyện, các vị trí cũng nên làm. Rồi bây giờ các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của mình đẩy lên trên đây để rao bán. Như vậy ta phải đi làm sao cho đi nhiều thì sản phẩm của chúng ta từng bước được tiếp cận. Và tiếp cận từ trên sàn thương mại điện tử tới tiếp cận trong thực tế từng cái sự kiện. Thì tôi nghĩ rằng là cái sản phẩm chủ lực cũng như sản phẩm OCOP của mình nó sẽ đạt kết quả tốt hơn.
Song song đó, các chủ thể sản phẩm OCOP cần liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm của mình để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng cũng như thị trường ngày càng phát triển. Với những giải pháp nói trên, hy vọng trong tương lai không xa, thành phố Cần Thơ sẽ có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Xin quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có những nội dung đáng lưu tâm khác mà chúng tôi lược thuật ngay sau đây.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang đứng ở mức 534 đô la một tấn, vẫn giữ vị trí đắt nhất thế giới.
9 tháng năm 2024 tri thu khoảng 25 tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội của hơn 5.700 lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Cần Thơ dự kiến phát hành sản phẩm xổ số mới, góp phần tạo thêm việc làm cho người dân, đảm bảo công tác an sinh xã hội và tăng thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Bắt pen không phải là một trò vui theo trend của giới trẻ, các chuyên gia cảnh báo trào lưu độc hại này ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí có thể gây nên tử vong. Thưa quý vị, từ cuối tháng 9, Ấn Độ đã chính thức nới lỏng việc xuất khẩu gạo trắng khiến nguồn cung trở nên dồi dào hơn. Nguồn cung tăng khiến giá gạo xuất khẩu của các nước như Việt Nam, Thái Lan, Pakistan điều chỉnh giảm. Trong tuần, theo VFA, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang đứng ở mốc 534 đô la Mỹ một tấn. Mức giá này vẫn cao hơn giá gạo cùng loại của Thái Lan tới 30 đô la Mỹ một tấn và hiện vẫn đang giữ vị trí đắt nhất thế giới.
Như vậy, giá gạo Việt Nam tuy có điều chỉnh giảm theo xu hướng chung của thị trường thế giới, nhưng vẫn đang duy trì được mốc là 530 đô la một tấn, mức giá mà theo các chuyên gia là vẫn hài hòa được lợi ích của người nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu. Cùng chủng loại là gạo 5% tấm, nhưng theo chuyên gia, chất lượng gạo của Việt Nam có ưu thế hơn về độ ngon và mới nên hợp khẩu vị người tiêu dùng hơn so với đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm cũng là giai đoạn gia tăng nhu cầu của các khách hàng truyền thống của chúng ta như Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Singapore.
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ đầu năm tới nay, toàn ngành đã yêu cầu tri thu khoảng 25 tỷ đồng tiền đóng của hơn 5.700 lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội cũng đã tri thu 59 tỷ đồng đóng thiếu thời gian của hơn 21.000 lao động.
Tổng số tiền chậm đóng của các đơn vị được thanh kiểm tra đã nộp đến thời điểm này trên 991 tỷ đồng. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính chỉ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng. Trước đó, từ cuối tháng 3 năm nay, Cơ quan Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thành lập. Qua đó, ngành chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm, kết hợp thanh tra truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng hiệu quả, giảm nhân lực cũng như thời gian thực hiện.
Nguồn tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, năm 2024, dự kiến đưa khoảng 130.000 lao động ra nước ngoài làm việc. Tính đến trung tuần tháng 10, đã có hơn 113.000 lao động xuất cảnh, chủ yếu là đến Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước châu Âu.
Trong tháng qua, Nhật Bản tiếp nhận nhiều lao động nhất với hơn 6.000 người. Thị trường lao động châu Âu cũng được kỳ vọng mở rộng, mang lại nhiều cơ hội cho người lao động Việt Nam. Các biện pháp hỗ trợ sẽ được tiếp tục để thúc đẩy việc đưa người lao động ra nước ngoài theo hợp đồng.
Thông tin từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Cần Thơ cho biết, trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 của đơn vị đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Trong đó có mục tiêu nghiên cứu đưa vào phát hành một số loại hình xổ số mới phù hợp đáp ứng nhu cầu của khách hàng và có hiệu quả để góp phần tăng doanh thu, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển. Dự kiến thời gian tới sẽ phát hành sản phẩm xổ số mới để thực hiện mục tiêu này.
Hàng năm, Công ty Xổ số Kiến thiết Cần Thơ được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước theo tiêu thước kế hoạch năm sau, luôn cao hơn năm trước. Theo kế hoạch, năm 2024, công ty phấn đấu nộp ngân sách 1.960 tỷ đồng với tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống ở mức gần 100% doanh số phát hành. Theo văn bản của Công ty Xổ số Kiến thiết Cần Thơ, Bộ Tài chính đã có chủ trương về việc đa dạng hóa sản phẩm xổ số theo hướng hiện đại, nâng cao tính minh bạch, khách quan và trung thực trong hoạt động kinh doanh xổ số, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của công chúng, góp phần đấu tranh với các tệ nạn cờ bạc, số đề bất hợp pháp, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Thưa quý vị, giá nhẫn trơn niêm yết tại nhiều thương hiệu lớn tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch chiều qua 24 tháng 10. So với một ngày trước đó, giá vàng nhẫn đã tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng. Chỉ riêng trong buổi sáng, một số thương hiệu kinh doanh vàng bạc đã thay đổi giá vàng nhẫn 2 lần.
Cụ thể, giá mua bán nhẫn trơn tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji lúc 9 giờ sáng hôm qua là 87-88 triệu đồng một lượng. Cập nhật sau đó, chưa đầy nửa tiếng, Doji tiếp tục tăng giá vàng nhẫn thêm 200.000 đồng mỗi lượng, lên mức 87.200.000 và 88.200.000 đồng. Tương tự, BNG mở cửa vào sáng hôm qua, niêm yết giá vàng mua và bán là 86.800.000 đến 87.800.000 đồng, nhưng đến đầu giờ chiều lại tăng giá lần lượt là 87.000.000 và 88.100.000 đồng một lượng, tức tăng 300.000 đồng sau vài tiếng. Trong khi đó, chốt phiên chiều qua, vàng nhẫn 4 số 9 được SJC bán ra với giá 88 triệu đồng mỗi lượng, mua vào là 88.600.000 đồng. Trong khi vàng nhẫn tăng từng giờ, thậm chí từng phút, giá vàng miếng SJC trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 10 lại tương đối im ắng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 87 triệu đồng một lượng mua vào và 89 triệu đồng một lượng bán ra.
Giá vàng trong nước biến động từng giờ theo sức nóng của thị trường kim loại quý thế giới. Hôm qua, giá vàng thế giới lập kỷ lục mới 2.749 đô la Mỹ một troy ounce, tăng 29 đô la Mỹ so với mức giá một ngày trước đó. Các chuyên gia quốc tế dự báo không loại trừ khả năng vàng có thể chạm mốc 2.800 đô la Mỹ một troy ounce. Khi cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần và những bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn tiếp diễn, xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các thị trường vẫn thận trọng với khả năng Israel sẽ tấn công trả đũa Iran. Mời quý vị lưu ý tiếp những thông tin cảnh báo từ chương trình. Lừa đảo trên không gian mạng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, chỉ trong tháng 9 năm 2024, có hơn 125.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan tổ chức đã được phát hiện bởi Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC, tăng hơn 100 địa chỉ so với tháng 8 trước đó. Các đối tượng sử dụng website giả mạo này để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu của chính cơ quan tổ chức bị giả mạo.
Trong tháng, hệ thống của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia đã phát hiện 31 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng. Trong đó, các thương hiệu bị giả mạo thuộc hầu hết các lĩnh vực như sàn thương mại điện tử, bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngân hàng, các đơn vị chuyển phát. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát kỹ thuật của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng đã ghi nhận có 45.691 điểm yếu, lỗ hổng an toàn được thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước với hơn 1.600 lỗ hổng trên 5.000 hệ thống đang mở công khai trên Internet.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Thủ Đức vừa đưa ra cảnh báo về việc lừa đảo chia sẻ khuyến khích xem phim online thao túng tâm lý để lừa tiền. Theo đó, kẻ xấu sử dụng các nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là ứng dụng Telegram để lừa người xem tham gia xem phim online và làm nhiệm vụ bình chọn để nhận tiền. Thực chất, theo Công an, đây là chiêu lừa đảo thao túng tâm lý khiến cho nạn nhân liên tục chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Nhiều người đã mất hàng chục triệu đồng.
Bắt đầu, kẻ lừa đảo dụ dỗ qua tin nhắn gửi link để nạn nhân xem và đánh giá phim. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, chúng sẽ trả luôn cho họ một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân mất cảnh giác, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu họ nạp tiền để có thể nhận thêm nhiệm vụ. Sau khi nạp, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nạn nhân phải chuyển bù một khoản tiền lớn vài chục triệu đồng để được rút lại toàn bộ số tiền. Từ đó, nạn nhân bị thao túng, liên tục nạp thêm tiền để mong lấy lại số đã mất. Công an khuyến cáo không nên kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội, bấm vào đường liên lạ theo yêu cầu, cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, tham gia làm nhiệm vụ kiểu việc nhẹ lương cao online vì tất cả đều là lừa đảo.
Bên cạnh đó, công an cũng cảnh báo việc xuất hiện thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ học sinh sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Theo đó thì học sinh sinh viên được đưa điện thoại có sẵn SIM để đăng ký mở tài khoản thanh toán Internet Banking. Sau đó các em được yêu cầu cung cấp thông tin tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực OTP, dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt để kẻ gian phục vụ xác minh danh tính khi có yêu cầu của ngân hàng. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố, vân vân.
Cơ quan công an cảnh báo học sinh sinh viên không cho thuê bán tài khoản thanh toán Internet Banking. Hành vi nhận tiền từ các đối tượng nêu trên đã được cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Nếu cho thuê mượn mua bán từ 1 đến 10 tài khoản sẽ bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Nếu thuê mượn mua bán số lượng từ 10 tài khoản trở lên sẽ bị xử phạt từ 100 triệu đồng, quy định tại khoản 5 khoản 6 điều 10, điều 26 nghị định số 88/2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền những clip do học sinh thực hiện mang tên là bắt pen, tức là dùng ngón tay chèn vào khu vực cổ, từ đó tạo ra cảm giác lạ, trải nghiệm lạ. Nhiều em cho rằng bắt pen là một trò vui, tuy nhiên đây hoàn toàn không phải là một trò chơi, mà nó có những ảnh hưởng xấu đến hệ tuần hoàn máu, cũng như hệ thần kinh ở cổ. Việc xuất hiện và lan truyền trend bắt pen khiến cho dư luận rất lo ngại đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của học sinh. Bà Phạm Hoàng Giang, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng, Tổng hội Y học Việt Nam, cảnh báo về những nguy hiểm của trào lưu này.
Thứ nhất là nó sẽ cản trở cái tuần hoàn máu lên não, có thể sẽ vô tình chèn ép vào những cái động mạch lớn ở cổ, còn gọi là cái động mạch cảnh. Và bởi vì não phụ thuộc vào cái lượng oxy và dưỡng chất ở trong máu để duy trì cái hoạt động, cho nên là cái việc giảm cái lưu lượng máu đột ngột ấy có thể dẫn đến cái tình trạng là mất ý thức, bị chóng mặt hoặc là thậm chí là tổn thương não nếu như mà cái tình trạng này kéo dài. Thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ hô hấp, khi chèn tay vào cổ thì sẽ ảnh hưởng đến khí quản, gây khó thở và giảm cái lượng không khí vào phổi, làm cho cái cơ thể của chúng ta là bị thiếu oxy. Thứ ba là nó sẽ làm tổn thương cái hệ thần kinh, cái vùng cổ, bởi vì là ở cổ thì có rất là nhiều dây thần kinh quan trọng, cái dây thần kinh mà vận động và gây những cái tê liệt tạm thời hoặc là thậm chí là cả cái những cái tổn thương vĩnh viễn. Thứ tư là cái nguy cơ về đột quỵ, vì khi mà chèn tay vào cổ thì có thể là sẽ vô tình tạo áp lực lên những cái động mạch cảnh và gây ra cái sự thay đổi đột ngột ở trong huyết áp, thì điều này có thể là làm xuất hiện những cái huyết khối ở trong cái mạch máu hoặc là gây ra những cái tình trạng là xé rách cái nội mạc của động mạch, khiến cho là tăng cái nguy cơ đột quỵ. Cái nguy cơ thứ năm đấy là cái tâm lý về gây hại và tự gây hại. Nếu như mà những cái người trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm lý thì cái hành động chèn cổ có thể trở thành một thói quen hoặc là cũng có thể trở thành một cái hành vi gây hại nghiêm trọng.
Thông tin cảnh báo vừa rồi đã khép lại chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi thời sự trực tiếp lúc 11 giờ trưa nay.